Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, tức là ngày kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng xuống thế gian. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc các khúc thánh kinh nói về Đức Thánh Linh. Trước tiên xin đọc trong Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 16 cho đến câu 20. Ta sẽ cầu xin Cha ban cho các con đấng yên ủi khác để sống với các con mãi mãi. Đó là Thánh Linh, Thần Chân Lý. Người đời không thể tiếp nhận Ngài vì họ không thấy cũng không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài vẫn sống với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để các con bơ vơ như trẻ mồ côi, ta sẽ đến với các con. Không bao lâu nữa, người đời không còn thấy ta, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Ngày ta sống lại, các con sẽ biết ta ở trong Cha, các con ở trong ta và ta ở trong các con. Xin đọc tiếp Phúc Âm Giăng chương 16, từ câu 5 cho đến câu 14. Bây giờ ta sắp trở về với đấng đã sai ta, nhưng các con không ai lưu ý hỏi ta đi đâu. Trái lại, lòng các con đầy rẫy phiền muộn. Ta cho các con biết, ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến với các con. Khi ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ chứng tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong tội lỗi, dìu dắt họ trở về đường công chính và giúp họ hiểu công lý của Thượng Đế. Họ lầm lạc trong tội lỗi vì không chịu tin ta. Họ trở về đường công chính vì ta dành sự công chính của ta cho họ khi ta về cùng Cha. Dù lúc ấy họ không thấy mặt ta nữa, họ hiểu được công lý của Thượng Đế khi quỷ vương bị hình phạt, còn họ được thoát khỏi. Ta còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng hiện nay các con chưa hiểu nổi. Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con biết chân lý toàn diện. Ngài không nói theo ý mình, nhưng truyền lại những điều Ngài đã nghe và báo cho các con biết những việc tương lai. Thần Chân Lý sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ cho các con biết sự thật về vinh quang ta. Ta nói cho các con những điều đó để cho các con được bình an trong ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn khốn khó cho các con, nhưng đừng nản lòng vì ta đã chiến thắng thế gian.
Quyền năng
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ, bởi vì Ngài đã ban Thánh Linh sống với chúng con đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa vì nhờ Thánh Linh mà chúng con biết được chân lý, chúng con hiểu được lời của Chúa và chúng con có khả năng ca ngợi suy tôn Ngài. Cầu xin Chúa ở với chúng con trong ngày hôm nay khi chúng con ca ngợi suy tôn Chúa, cho tâm hồn chúng con được tràn đầy Thánh Linh, cho đời sống của chúng con được phước lành của Chúa hướng dẫn ban ơn. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người chung quanh chúng con chưa được biết đến Chúa, chưa được biết đến thần linh của Chúa, cũng chưa được nếm trải kinh nghiệm Thánh Linh Chúa vào cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa giúp cho bằng cách này hay cách khác đồng bào chúng con vô số người được biết Chúa và tin nhận Ngài. Đó là ước mong của chúng con trong ngày kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tôi tin Vua yêu thương đang nghe tôi ngay giây phút này. Quyền năng Chúa với ánh sáng thương yêu tràn ngập tôi, và tôi nghe bao nhiêu âm thanh vang vang như thiên cung ngay giây phút này. Tôi tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này. Tôi tin Vua yêu thương đang nghe tôi ngay giây phút này. Quyền năng Chúa với ánh sáng thương yêu tràn ngập tôi, và tôi nghe bao nhiêu âm thanh vang vang như thiên cung ngay giây phút này. Tôi tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.
Nhiều người chưa tin Chúa thường đặt câu hỏi rằng: vì sao anh chị say mê Chúa Giêsu? Lý do nào khiến anh chị yêu Ngài? Một bài hát mang tựa đề là "Vì sao tôi ca ngợi" sẽ trả lời các câu hỏi đó.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giêsu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trong Giêsu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? lý do nào khiến tôi theo Ngài. Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu chấm tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Trong ngày kỷ niệm lễ ngũ tuần hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 18 cho đến câu 20. Thư Ê-phê-sô chương 5, câu 18 cho đến câu 20. Xin đọc các câu này. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Đó là lời Chúa được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 18 đến câu 20. Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Thứ hai, kết quả của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Và thứ ba, áp dụng lời dạy này vào cuộc sống như thế nào? Trước tiên, đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là gì? Trong câu 18 của thư Ê-phê-sô chương 5, sứ đồ Phao-lô mở đầu nói rằng: đừng say rượu, vì rượu sinh ra luông tuồng. Uống rượu say sưa là điều Thánh Kinh ngăn cấm, vì say sưa là một thói xấu trong các xã hội vô đạo. Châm ngôn dạy: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào. Như thế ta thấy có hai điều tác hại do rượu gây ra. Thứ nhất, uống rượu là một thói xấu của xã hội vô đạo. Thứ hai, tác hại của rượu không phải là chỉ cho người uống, nhưng cho những người chung quanh. Tức là uống rượu sẽ đi đến chỗ làm hại người khác. Ngay trong phần sau của câu này, tác giả đã tóm tắt ngay tác dụng của rượu khi nói: vì rượu gây cho luông tuồng. Luông tuồng trong nguyên văn là asotia, nghĩa là phóng đãng, buông thả, không kiềm chế về lời nói, về thái độ đối xử, cách dùng tiền bạc, thì giờ và tài nguyên. Người con trai hoang đàng được kể trong Phúc Âm Luca là một điển hình. Tất nhiên tất cả những điều vừa kể đều tác hại cho đời sống tin kính Chúa. Vì vậy, ta không nên uống rượu để cho bị say sưa phóng đãng rồi hành động đổi trụy. Tiếp theo, sứ đồ Phao-lô nói: nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu, vì rượu sinh ra luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Trong nguyên văn, đầy dẫy là plerousa, thường dùng để nói về tràn đầy Thánh Linh. Thánh Linh được biểu tượng bằng lửa, nước, gió. Các biểu tượng này đều có thể nói là đầy, nghĩa là số lượng nhiều, lớn, dư dật được. Không những chỉ có Thánh Linh, nhưng còn phải tràn đầy, nghĩa là không còn chỗ cho bất cứ khuynh hướng nào khác trong đời. Chúa Thánh Linh phải làm chủ hoàn toàn tâm hồn mỗi người tin Chúa. Mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là riêng cho những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu đã có Thánh Linh trong đời sống, nhưng cần phải dành nhiều chỗ hơn, hoàn toàn hơn cho Thánh Linh, không chừa lại phần nào cho các điều gì khác, thần tượng nào khác. Nói khác đi là, đã kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh thì cứ tiếp tục kinh nghiệm thêm nhiều nữa. Hãy tiếp tục để Thánh Linh toàn quyền hành động trong cuộc sống tin Chúa của mình. Phải đầy dậy Đức Thánh Linh có nghĩa là liên tục, không bao giờ để vơi Đức Thánh Linh, mà phải thường xuyên tràn đầy. Không phải mỗi lần nghe lời Chúa mới cảm thấy có Thánh Linh, nhưng bất cứ lúc nào Thánh Linh cũng phải tràn đầy. Roma chương 8 dạy rằng, vì kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Nói khác đi, nếu là con của Đức Chúa Trời thì phải được Thánh Linh dắt dẫn tràn đầy luôn luôn. Mệnh lệnh này bảo rằng phải tràn đầy, vì đời sống người tin Chúa dễ thay đổi vì xúc cảm. Nếu không dùng ý chí quyết định sẽ thấy trồi sụt luôn luôn. Bằng lòng để cho Thánh Linh tràn đầy có nghĩa là tránh xa những ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động nào mà Thánh Linh lên án, vì các điều này sẽ làm buồn lòng Thánh Linh. Tràn đầy Thánh Linh cũng không phải là một cảm xúc nhất thời, như thể khi người ta lên đồng, nhưng là một kinh nghiệm tự nhiên trong đời sống. Người tin Chúa chỉ khác với người không tin ở chỗ không làm những điều sai trái, tội lỗi, tội ác. Muốn được như vậy thì phải tràn đầy Thánh Linh. Câu hỏi thứ hai đặt ra là, kết quả của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì? Câu 19 và câu 20 cho biết kết quả của việc tràn đầy Thánh Linh là ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa hay đối đáp với nhau. Đối đáp đây không phải là nói chuyện thường, nhưng là lời nói ca ngợi Chúa. Nói cho nhau nghe về ơn lành của Chúa đã làm cho mình. Thường thường gặp nhau, ta hay nói chuyện về người khác, hoặc xấu, hoặc tốt. Có khi cũng nói về mình, than phiền hay tự khoe khoang. Nhưng ta nên nghĩ đến ơn lành của Chúa để ca ngợi. Có người nghĩ là mình không có gì để ca ngợi Chúa. Nhưng ngay sự sống ta có đây cũng là Chúa ban. Mỗi ngày Chúa cho ta được tồn tại cũng đáng ca ngợi Chúa rồi. Những bài học ta học được qua hoàn cảnh cũng là điều đáng ca ngợi Chúa. Ta nên nhớ rằng cả vũ trụ này đang ca ngợi Chúa trong các hiện tượng, các thay đổi. Hội Thánh Chúa hay hát thánh ca, vì lời trong các câu thánh ca, trong Thánh Kinh có phần thi ca hay thi thiên mà mỗi khi thờ phượng chúng ta đọc lên để ca ngợi Chúa. Chúng ta cũng có các bài hát ca ngợi Chúa, các bài hát ấy phản ánh lời dạy trong Thánh Kinh. Vì vậy, khi hát chúng ta tự nhắc mình về các lời hứa của Chúa, tình thương, tha thứ, hy sinh, cứu chuộc và các đức tính khác của Ngài. Người tin Chúa thường hát khi thờ phượng, khi họp gia đình riêng, cũng như khi đi một mình hay đang làm việc. Khi buồn cũng hát vì được an ủi, khi vui cũng hát để ca ngợi. Những bài hát gọi là thánh ca hay các bài hát thiêng liêng thường xuất phát từ những tâm hồn yêu Chúa và khi đưa vào hội thánh được mọi người ưa thích vì tôn cao danh Chúa hay đem lại an ủi, khuyến khích cho cuộc sống tâm linh của mình. Những bài hát nào không thích hợp sẽ dần dần bị loại ra. Câu 20 dạy ta, hãy thường thường nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà ca ngợi Chúa là cha chúng ta. Câu này nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất là nên thường xuyên cảm tạ Chúa. Nhiều người đang gặp khó khăn, nghĩ rằng không có lý do nào để cảm tạ Chúa cả. Thật ra, có nhiều việc Chúa đưa đến cho chúng ta khi chúng ta chưa cầu xin. Cũng có những lúc Chúa cho những điều chúng ta không vừa ý xảy ra, nhưng sau đó chúng ta mới hay là Chúa có chương trình khôn ngoan của Ngài. Ngoài ra, lúc nào ta cũng có thể thấy mình được những điều hơn kẻ khác. Đó là các lý do để cảm tạ Chúa. Điều thứ hai là phải cảm tạ thường xuyên, chứ không phải chỉ đến khi thờ phượng Chúa mới lên tiếng. Và điều thứ ba là hãy nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cảm tạ. Vì nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta mới biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Trời chỉ nhận lời ta cảm tạ nhân vì Chúa Giê-xu là đấng đã chết đền tội cho chúng ta và chúng ta tin nhận. Phần cuối cùng của bài suy niệm hôm nay là chúng ta áp dụng lời dạy này vào cuộc đời của chúng ta như thế nào. Hôm nay là Chủ nhật dành cho Đức Thánh Linh. Chúng ta được dạy là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh và hành động thể hiện việc đó là ca ngợi Chúa bằng những bài thi thiên, thánh ca, hay có thể nói là những bài thơ của tác giả hiện đại nữa. Ca ngợi Chúa nghe như giản dị, nhưng nếu kiểm điểm lại thái độ ca ngợi cảm tạ Chúa của mỗi chúng ta hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, chúng ta mới nhận ra rằng mình thiếu sót rất nhiều. Đúng hơn là mình chưa thật sự đầy dẫy Thánh Linh. Có người nhấn mạnh rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh thì bắt buộc phải nói tiếng lạ. Căn cứ trên lời Chúa dạy, thì khi đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta dùng thi thiên, thánh ca và các bài hát thiêng liêng để ca ngợi Chúa. Nhiều người tin Chúa, phục vụ Chúa rất đắc lực, đầy dẫy Thánh Linh, nhưng không nói tiếng lạ, mà chỉ dùng các bài ca ngợi Chúa và khuyến dục người khác cùng hòa chung tiếng ca ngợi với mình. Như thế, bài học cho chúng ta là phải dọn mình cho quyền năng Thánh Linh làm chủ đời sống mình mỗi giây phút, và luôn luôn dùng những bài thánh ca, những bài thi thiên, những bài hát, những bài thơ để ca ngợi cảm tạ Chúa. Mong rằng lời Chúa hôm nay được chiêm nghiệm và tuân giữ. Lời Chúa Cứu Thế Giêsu dạy các môn đệ của Ngài trước khi Chúa thăng thiên được ghi ở Công vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 8 như sau: Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Jerusalem, toàn xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế giới. Xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.